Chị đặt cho mình cái tên là Bích Phụng và mọi người gọi chị là chị Phụng. Từ hồi nhỏ, chị có tên khai sanh là Trần Minh Minh và giới tính ghi trong giấy khai sanh là giới tính nam. Minh Minh là con thứ 8 trong gia đình có 10 người con. Nhưng hai người mất sớm, thành ra tính là thứ 8 nhưng chưa phải là út. Lúc nhỏ, chẳng biết đâu là giới tính và càng không hiểu gì về định kiến cũng như mặc cảm xã hội. Chỉ biết rằng khi bắt đầu biết chọn lựa thứ mình muốn ăn, thứ mình muốn chơi, thì cũng là lúc Trần Minh Minh chọn thứ trang phục mà mình muốn mặc. Và em mặc đồ của chị gái mình thay vì mặc đồ con trai như ba má mua cho. Chị Sáu, chị gái của Minh Minh kể lại.
Phụng là thứ 8, mình thứ 6, Phụng thứ 8. Ừ. Nhỏ Phụng tên là Trần Minh Minh. Trong cái thời gian đi học thì mặc đồ con gái thôi, ở nhà cũng mặc đồ con gái không à.
Minh chọn để bận đồ con gái hay là ở nhà cho bận đồ con gái?
Nó chọn, nó mặc đồ con gái.
Là từ hồi nhỏ rồi, ba má có phản đối cái chuyện đó không thưa chị?
Dạ có chứ, nó mua đồ con trai về cho mặc mà nó không chịu. Rồi thậm chí đi vô trường học, thầy cô nói nếu mặc đồ con trai thì cho đi học, mặc đồ con gái thì cho nghỉ học, không cho học. Cũng như hâm hay vậy đó.
Dạ.
À, nhưng mà Phụng cứ nói là giờ nếu mặc đồ con trai mà cho mà mặc đồ con gái cho nghỉ học chứ không, cũng không mặc đồ con trai.
Vậy đó. Chị Sáu kể đến lớp 8 thì Minh nghỉ học thiệt. Không phải vì không theo học nổi, mà vì nhà trường buộc phải mặc đồ con trai đúng như giới tính nam trong giấy khai sinh ghi thì mới được đến lớp. Và Minh nghỉ học. Thà không được đi học, chứ không sống ngược với giới tính của mình. Một người bạn và đồng nghiệp của Bích Phụng, tên sau này của Trần Minh Minh, là một người cũng tên Phụng, chị Ngọc Phụng. Chị Phụng kể về tâm trạng của chính chị, một người thuộc giới tính thứ ba, những điều họ phải trải qua để được sống đúng với chính mình.
Khó khăn nhiều lắm chị ơi, nhiều khi chị đi ra đường những cái nhìn người ta quýt mắt hoặc là người ta chưa chặt mình, rồi mình không thể nào mình diễn tả được những cái nhiều khi người ta mặc thị mình rất là thành tệ, nhưng mà em cũng vẫn đạp thẳng dư luận mà đi. Tại vì mình sống là con người thật của mình rồi, nhưng dù bên ngoài người ta có nói đi nữa, nhưng mà giờ lòng mình vẫn giữ như cái đó, tại vì cái thế giới giới tính này là không ai muốn được, đúng không? Mà không ai mà muốn được để có nó, nhưng mà thực sự mình đã sinh ra là có cái bản tính như thế này rồi, thì tự nhiên mình sẽ bắt chấp dư luận mà đặt thẳng dư luận mà đi.
Trở lại câu chuyện của chị Bích Phụng, lúc còn mang tên là Trần Minh Minh, Minh nghỉ học lúc mới 14 tuổi đầu, không biết đi về đâu. Nhà trường không chấp nhận, gia đình thì không muốn con mình bị xã hội ngược đãi, cố gắng lôi kéo Minh làm thằng con trai. Hàng xóm, bạn bè cười nhạo. Minh quyết định vô chùa, một ngôi chùa thật xa. Chị Sáu kể thời gian đó, vào những năm 1980 ở Việt Nam, thư từ khó khăn, điện thoại không có. Minh đi, và gia đình không biết Minh tu ở chùa nào. Và mẹ là người đi kiếm Minh. Cũng như sau này, Minh ra khỏi chùa, đổi tên là Bích Phụng và lập đoàn hát lô tô, thì mẹ cũng là người luôn biết Minh đang hát ở đâu để tìm đến, để thăm và xem con mình sống, xem con mình diễn.
Bà già thì bà thương, bà nhớ, bà đi tìm, bà lên bà thăm, bà kiếm. Nhiều khi nhà, ở nhà không cho đi, nó chợ về nó đi biết nào kiếm mà kệ, nó bỏ nó luôn, nó giống như vậy đó. Bà già cứ thương, cứ đi kiếm, viết rồi cái vợ sau này không biết trong chùa rồi bắt đầu ra cái đi hát. Mỗi lần mà đi tới đậu chỗ nào là má hay đi theo. Nhiều khi nó sợ già rồi đi tới đi lui bệnh đau rồi mà bất tử dọc đường rồi đó. Nó không cho má đi, nó giấu. Giống mà bà già cũng vẫn đi tìm, hiểu là bà đi tới chỗ luôn.
Đoàn hát của Phụng có gần 40 con người. Phần lớn là những người thuộc giới tính thứ ba. Do Phụng là chủ đoàn, dắt díu nhau mà sống.
Dạ đúng là cũng khó khăn, nhưng mà kiểu như mình cũng có cái nhà của mình ở. Che mưa che nắng mình cũng thoải mái được. Còn như nó cứ đơ lại bên này cứ dựng trại lên, xong rồi cái đỡ đâu 10 ngày nữa tháng cái dở trại, cái chở đi chỗ khác cái dựng lên. Mình thấy cực dữ lắm, mình thấy vất vả. Mà một mình nó mà quản lý gần 40 con người ta mà đủ mọi thành phần. Rồi là con giống như con nhiều cha đi ở đầu này đầu nọ, là kia nó tụ tập về đó, mình thấy phức tạp. Mình nói trời ơi, 80 thôi mày bỏ đi, mày sang đầu đi, mày về nhà mày ở với ba má già rồi không ai lo, con mày về mày lo đi. Mà nó không chịu về, nên nó thôi làm những cái nghiệp của tôi rồi chỉ có kêu về tôi cũng không về được.
Chị Phụng là người phải bảo đảm cái sống hàng ngày cho 40 con người bằng việc tổ chức những kỳ hội chợ nhỏ nhỏ tại những miền quê xa xôi, nơi luôn thiếu thốn đời sống văn hóa. Ban ngày, người của đoàn bán đồ hội chợ, ban đêm họ dựng rạp, hát hò. Và đoàn Lô Tô Bích Phụng là nguồn mạch truyện cho bộ phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của Phụng. Bộ phim này được thực hiện bởi một cô gái trẻ nhỏ nhắn, có cái tên cũng hiền lành như cô, Thắm, Nguyễn Thị Thắm. Thắm học đạo diễn, và để làm bộ phim tài liệu về chuyến đi cuối cùng của Phụng, Thắm đã một mình vác máy theo đoàn Lô Tô để ghi hình. Bộ phim làm trong 5 năm, với hơn 70 giờ bấm máy, để dựng lại thành một bộ phim tài liệu dài 86 phút, vừa ra mắt ở Việt Nam với sự phát hành của Blue Production.
Thỉnh thoảng có đoàn hỗ trợ ghé qua, mang đến những trò giải trí phá đi sự đơn điệu hàng ngày. Chúng tôi quan sát từ xa, vừa thích thú vừa sợ hãi, dõi theo từng động tác của những con người đầy ngẫu hứng, ăn mặc sặc sỡ, có phần ngang tàn và rất khác biệt này.
Đó là lời tự sự của đạo diễn Nguyễn Thị Thắm, mở đầu cho bộ phim Chuyến đi cuối cùng của Phụng. Lời tâm sự mở đầu cùng hình ảnh bãi đất trống với những lều rạp, khung sắt. Cảnh trong phim cho thấy một đoàn hát với người và vật di chuyển điểm diễn trong một cái xe cũ nát, cửa xe rỉ sét bể lởm chởm. Chiếc loa rè để rao quảng cáo, những lán trại tạm bợ, gió thổi phần phật không đủ che nắng che mưa. Chỗ lành lặn nhất được đặt bức tượng Phật. Bức tượng Phật mà các thành viên trong đoàn nâng niu mỗi khi hạ trại. Đức tin, thứ mà mọi người cần như là điểm tựa tinh thần để những người trong đoàn bổ víu nhau khi gặp nạn. Chị Sáu kể cái sơ sát của đoàn Lô Tô mà chị có dịp chạm mặt những khi chị đi thăm em mình, mà theo chị nói mình thấy mình khổ, nhưng nhìn cái khổ của nó mình không thể nào tưởng tượng được.
Cũng ở Nha Trang, ở Đắk Lắk hay là ở Cần Đước gì đó. Mỗi lần mà đi như vậy, ví dụ như Tết mình được, con nó được nghỉ học đó, thì cái Phụng kêu mình lên, nói chị dưới làm gì đi lên em chơi, tiền xe, tiền vé gì em bao hết, lên em cho tiền xe chị về nữa. Cái mình cũng muốn đi xem coi cuộc sống của em mình nó sống như thế nào rồi mới đi lên chơi. Chị biết đi lên chơi định là ví dụ mình ở 10 ngày, 7 ngày mình về, mà lên thấy cuộc sống là cái dạng như là sống tạm bợ rồi, mưa gió mà cái che rạp che chầu rồi dễ ở mà chị không nổi, nói thôi đi về mẹ ơi, chứ ở trên đây gì đâu mà cực khổ quá, với lại mày cũng phải lo nó, thôi đi về. Đã ở đâu chừng 3-4 ngày là mình đi về, nó không chịu nổi. Mình còn nói trời ơi mày hay thiệt chứ, mày ở vậy mà mày đã nổi chứ sợ không nổi.
Tất cả các chi tiết lời thoại trong phim là chi tiết thật, lời thật, không gọt giũa, không dàn xếp. Những người trong phim họ nói với nhau là nói về mình, chứ không phải nói trước máy quay phim.
Có anh ở trong chùa, tại mê trai cũng đi hội chợ.
Mình quay cũng đột vú mà.
Mình bóng gió của mình già thấy kỳ. Cái cuộc sống đời thường của cuộc đời bóng gió khổ.
Nghiệp ông bà lớn tuổi già nè, ai kêu ông nội bà nội đâu.
Này cũng chị tự thiết kế chị may hết thôi.
Chặt đầu ba đứa trong đoàn kia mình đập nó con chút mình cho bỏ như gãy xương. Mình phải đền nó trước đó, nó không đền cho mình.
Thật sao á? Là ai quậy quọ gì khi có lệnh của tôi á, là mới xô xát còn không có là thôi.
Chị Bích Phụng, chị Hằng hay chị Ngọc Phụng hiểu rất rõ về giới tính của mình. Họ không chọn lựa sinh ra làm người khác thường, nhưng mong ước được làm người đàn bà thực sự. Có người yêu, có chồng con. Trong hình hài đàn ông là giấc mơ quá đỗi xa vời.
Không ai chọn được. Nhiều khi cha mẹ sanh tụi em ra mà còn chưa hiểu tụi em nữa. nên nha tụi em nha, hồi mà lúc mà học cấp 1 là Ngọc Phụng đã biết là cái dư tính của mình là thích chơi những cái trò chơi con gái và thích mặc những bộ đồ của chị mình vậy đó, rồi về nhà cũng bị ông già đánh muốn chết luôn vậy đó.
Rồi bị đòn nhưng mà vẫn thích bận như vậy.
Bị đòn mà tức là nhiều khi bị những trận đánh trò nhiều tuổi chơi chị ơi, nhưng mà vẫn thích mặt như vậy. Có hồi lên năm cấp hai em học hết lớp bảy thì em giống như mình muốn sống thật con người của mình, có đòi hỏi trở về em phải giấu đồ con gái mình đi làm đó chị.
Yeah.
Giấu đồ ở nhà bạn của mình, mỗi lần đi chơi cứ chạy qua nhà bạn làm mặt rồi mặc đồ con gái đi qua cái đoàn hội chợ. Mà hồi đó em biết là cái đoàn Phương Yến ở Cà Mau, là lúc đó em tự phát thì mình đi đoàn đó luôn á, làm biết luôn tới bây giờ.
Cái khát khao để được sống đúng với cái giới tính của mình, chứ không phải cái hình hài của mình mang, nó như thế nào chị có thể nói rõ hơn?
Khát khao để mình sống với cái giới tính của mình, chứ không phải là một cái hình hài bên ngoài, đúng không?
Dạ.
Ước ao của tụi em là chỉ có đi hội chợ mới sống được một con người thật sự của mình.
Ngoài hội chợ không còn cách nào để được sống được đúng với con người của mình hay sao hả chị? Ở Việt Nam
có hội chợ thì chị ơi, thời buổi đó bây giờ ha, nhiều chị ha, chị đi ra đường để tóc dài cũng bị chửi rồi. Nhiều khi á cái chương trình này, cái cộng đồng của Việt Nam thời đó đâu có chấp nhận cho em vậy đâu chị.
Tức là hội chợ là cái cách duy nhất để được sống với chính mình, đó lý do vì sao mà mấy chị đi theo hội chợ, đúng không chị?
Đúng rồi, chỉ có cái ca hội chợ mới sống được chính con người của mình, là được lên hát rồi được ăn mặc như là cái tư tưởng của mình ao ước như vậy.
Rồi ở trong cái hội chợ đó mình có những cái người cùng hoàn cảnh như mình, dễ thông cảm với nhau hơn.
Hoàn cảnh chị em được nhiều lắm, những cái người đồng hoàn cảnh giống như chị em, nhiều khi bây giờ thì hát bây giờ đó chị, những cái người thế giới thứ ba họ cũng vẫn làm đòn. Chẳng hạn như mấy đòn mà em biết là đòn đất phòng Bích Phụng nè, Nguyễn Lan, vẫn bây giờ hiện tại bây giờ vẫn còn hai cái đòn mà nhiều khi bây giờ nó ra nhiều quá em không biết, chứ bây giờ hiện tại vẫn còn là cái người thế giới thứ ba vẫn nắm cái đòn hoạt động như là Bích Phụng. Hiện tại giờ còn Nguyễn Lan với Phương Anh, hai chị đó cũng vẫn là thế giới thứ ba luôn.
Nhận sự kỳ thị từ những người xung quanh mình, họ chỉ biết dựa vào điểm khác biệt này để kiếm sống qua ngày. Sâu thẳm bên trong, họ vẫn là những con người với những yêu, ghét, giận hờn. Vẫn biết sống dựa vào nhau, đùm bọc lẫn nhau, tôn trọng pháp luật và tinh thần hào hiệp. Trong một nghiên cứu của trường đại học Western Sydney, thực hiện trong năm 2012-2013, với sự tham gia của 1.300 con người trẻ tuổi từ 16 đến 27 tuổi, từ mọi nền văn hóa khác nhau, thực hiện bởi giáo sư Carrie Robinson và các đồng sự, nghiên cứu cho thấy khuynh hướng tình dục không thể dùng lý trí mà định được. Và theo giáo sư Robinson, những người buộc phải giấu đi khuynh hướng tình dục thật của họ hoặc giới tính thật của họ thì họ phải tiêu tốn đến 40% năng lượng mỗi ngày cho việc che đậy này. Và theo thời gian, cuộc sống hai mặt phải luôn giấu giếm này làm cho họ kiệt quệ và dẫn đến những tàn phá về tâm hồn và tình cảm và đôi khi cả cuộc sống của họ. Bộ phim Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng kết thúc với một đám cháy. Các lán trại của đoàn Lô Tô bị người ta xông vào đốt phá. Đoàn Lô Tô tan rã, thấm từ giã mọi người sau 13 tháng trời lang bạt cùng họ. Và 7 tháng sau, thấm nghe tin chị Phụng lìa đời. Và tiếp theo sau đó là chị Hằng, hai chị qua đời vì AIDS. Bộ phim ra mắt và lay động người xem. Khán giả xem phim ngồi lặng và khóc cùng nhân vật. Dù trên phim, không nhân vật nào khóc, ngay cả khi họ bị đánh, bị đốt phá. Chị Sáu chỉ ước ao sao chị Phụng em mình có mặt để cùng xem phim, để nhìn thấy cuộc đời của mình được chia sẻ và tìm được sự đồng cảm như thế nào.
Mình xem hai lần bộ phim thì mình thấy cả đạp rồi người ta ngồi rất là im, im không tắt để người ta nghe, lắng nghe. Thành ra là qua cái bộ mình thấy người ta là thông cảm được. Lúc đó là mình thấy mình cảm thấy là cái cảm giác của mình thấy cảm thấy là sung sướng, mình thấy mình người ta đồng cảm được, người ta cũng thông cảm được những cái con người như vậy. Thành ra mình cũng cảm thấy là mình ấm lòng mặc dầu là em mình nó không còn nữa. Và mình có suy nghĩ mình nói giá như mà em mình không có chết để nó xem cái bộ phim này. À, để rồi là từ cái bộ phim này là nhân rộng ra để cho người ta hiểu về con người như vậy.
Gánh Lô Tô bị đốt, đoàn tan rã. 7 tháng sau, Phụng mất, khép lại một cuộc đời. Ý định ban đầu làm phim như là một sự tò mò để thỏa thích tính phiêu lưu, như là để tìm một đề tài lạ. Cho đến khi phim ra mắt là một sự gửi gắm, một đóa hồng, một sự tưởng niệm pha lẫn kính trọng và yêu thương mà Thắm dành cho những con người tưởng rằng thua thiệt hơn mình. Nhưng thật ra như Thắm nói, họ mạnh mẽ hơn mình và họ dạy cho Thắm nhiều điều.
Em không giỏi để mà nói lên được những cái ý nghĩa. Em không giỏi để nói lên bằng lời. Mà em có thể nói là khi mà nhìn và sống với cả những con người như chị Phụng, những con người mà hết sức mạnh mẽ, mặc dù là mọi người cứ nói họ không được sống với cả những cái giới tính mà họ lựa chọn, nhưng mà cái em cảm thấy quý và cảm phục mọi người đấy là mọi người chấp nhận cái gì mình có và đối mặt và sống với nó và rất là mạnh mẽ. Thì cái điều đấy khiến cho em từ cái nhận thức từ một cô gái rất là trẻ, và lúc đấy rất là trẻ và hay nóng nảy bùng bột, thì khiến cho mình cảm thấy là mình được trưởng thành và được học hỏi, được học về cái cuộc sống từ các chị rất là nhiều. Đó là tìm mọi cách để mình có thể sống mà sống một cách đàng hoàng.
Kết thúc cuộc nói chuyện, chị Ngọc Phụng chỉ mong sao những người thuộc giới tính thứ ba can đảm nhìn nhận giới tính thật của mình và được mọi người chấp nhận như chính con người thật của họ.
Giới tính này là không ai muốn được, đúng không? Mà không ai mà muốn được để có nó. Nhưng mà thực sự mình đã sinh ra là có cái bản tính như thế này rồi, thì tự nhiên là cái con người mà tự mình muốn mình, chứ không phải là ai mà lôi kéo được hết trơn. Chị cứ nghĩ đi ha, một cái người con trai họ có thể dám can đảm đi mặc một bộ đồ con gái đi khắp sớm làng hay là lên sân khấu để biểu diễn gì không? Thì em nghĩ là không bao giờ lôi kéo được, tại vì cái phát sinh đó là từ trong cơ thể máu óc họ đã có sẵn rồi, chứ không phải là chê chung. Nhiều khi các bạn con mình là con trai nó sẽ chê chung với các bạn như thế giới thứ ba như em, thì họ sẽ bị lây gì đó. Em không nghĩ là họ sẽ bị lây, chứ đây là không phải là một cái chứng bệnh hay là một cái căn bệnh gì hết á, tại vì nó không có thể nào mà lây được. Tại vì cái người đó họ có trong cái máu huyết họ là nam, nhưng mà họ có cái máu huyết trong con người họ là nữ, thì họ sẽ tìm một cách nào họ sẽ bộc lộ ra thôi. Chẳng hạn như là một cái kinh tế, là một cái gia đình của họ, nhưng mà họ chưa có thể là phát triển ra, nhưng mà họ còn kèm nén để sống, phải giấu trong cái tâm trạng của mình. Những cái người đó, nhiều khi những cái người bạn em biết là vì hoàn cảnh gia đình hay là vì danh giá hay là người ta buôn bán gì đó, nhưng mà không thể nào người ta bộc lộ ra. Chứ em không có nghĩ là một cái bệnh đó là phải lôi kéo một cái người khác nào đó, hay là một cái người nào chơi chung với nhau sẽ lây cái chứng bệnh đó. Em không bao giờ nghĩ như thế.
Thưa chị, nếu mà người ta buộc phải giấu đi cái giới tính thật của mình đó, thì nó như thế nào thưa chị?
Em nghĩ chắc những cái người bạn của em mà giấu đi giới tính thật của mình thì họ chắc là đau khổ. Thì cũng có một số người cũng vì gia đình rồi cưới vợ xong rồi cũng sống không hạnh phúc rồi. Chị ơi, em có thấy rồi, những cái người bạn của em sống rồi rốt ruột rồi họ cũng chia tay thôi.
Rồi
thì lúc đó chị cha mẹ càng ép thì mình khổ. Em sẽ khuyên các bà mẹ hãy mở rộng cái lòng. Một khi mình đã sinh con rồi thì bà không bao giờ mình sinh tánh được. Thì bây giờ cái ý thức của con mình, thì bây giờ các bà mẹ hãy để cho con mình sống theo cái chiều ý thích của con mình đi. Em không muốn các bà mẹ sẽ mất đi những người con của mình, đúng không? Em chỉ cầu mong làm sao các em thế giới thứ ba mà có đi sau em đi nữa, thì Ngọc Phụng cũng khuyên là các bạn hãy sống chính về bản thân của mình đi, đúng không? Đừng để buồn phiền thêm một ai nữa. Thì họ sẽ lấy một người nào đó thì rồi rốt cuộc rồi cái người khác sẽ buồn vì mất hạnh phúc, không có giữ được hạnh phúc. Thì em chỉ mong là khuyên như vậy. Thì tất cả các bà mẹ mà lỡ có con em như chúng em như thế giới thứ ba, và hoặc trong cộng đồng, mình nói chung hết là cộng đồng LGBT, thì hãy mở rộng vòng tay để đón con mình, hãy tha thứ cho con mình và hãy chấp nhận cái số phận của con mình như em đã mong muốn.